Cũng là lời quý Phật tử thầy bác con trai là vừa rồi đó, quý Phật tử nghe giảng về bộ kinh Phật Thước hay là kinh Yếu Giải, và biện luận về thể chất bộ kinh. Và cái kỳ rồi đó, nó tới cái điểm này lại còn nó vừa chiếu và tịch nên miễn cưỡng gọi là pháp thân, nó vừa tịch vừa chiếu nên miễn cưỡng gọi là bảo thân. Thì tất nhiên là cái chữ nó đây là kêu là Phật tướng đó. Thì rồi đó, Phật tử học nhớ nha, đó là Phật tướng của mình đó. Thì trong cái Phật tướng đó, đó thì cái thể chất bộ kinh đó là kêu rằng cái thể chất bộ kinh này là Phật tướng nha. Thì cái Phật tướng đó hay là cái pháp thân mình hay là cái chân tâm cũng vậy. Thì nếu trường hợp mà luận ra cái chữ chung chung á, là pháp thân hay là đại niết bàn hay là chân tâm, nhưng mà mấy ngày luận ra một phần á, tôi nói là lại còn nó vừa chiếu vừa tịch. Nó vừa chiếu là sự sáng soi, tịch là yên lặng lặng lẽ ha, mà nên miễn cưỡng gọi nó là pháp thân. Vì cái chân tâm mình á, luôn luôn nó nằm trong cái hai phần. Phật tử ý chỗ này đó, mình học tới học lui rồi quen nên là để ý nó mới thấy rõ nó lắm ha. Thì trong chân tâm mình không phải là phần tịch không, mà không phải là phần chiếu không, thì luôn luôn nó tịch chiếu song hành. Cho nên một số người hỏi Phật tử như thế nào là tâm, thế nào là tánh, thì mình cũng tạm gọi cái tâm á đó là phần tịch, mà cái tánh đó là phần chiếu, cũng thế thôi ha. Thì trong này ta nói là lại còn nó vừa chiếu và tịch nên miễn cưỡng gọi là pháp thân. À, rồi mà cái thật tướng của mình á, mà nói vừa tịch vừa chiếu á, nên miễn cưỡng gọi là bảo thân. Thì tất nhiên là miễn cưỡng gọi đặt cái văn từ, nhưng mà Phật tử thấy nó tịch trước chiếu sau hay là chiếu trước tịch sau. Thế mà nói vừa tịch vừa chiếu là luôn luôn là khi thấy nghe rồi đó, thì tất nhiên là phải nó nằm ở trong cái pháp thân biểu hiện. Tất cả những cái nào cũng từ là chân tâm mình biểu hiện ra cả. Mà tại sao nữa, vừa tịch vừa chiếu thì mới rặn lẽ rồi mới chiếu soi là thấy rõ dạng pháp. Mà khi mà thấy rõ dạng pháp là không chạy theo dạng pháp, không kẹt dạng pháp, không dính mắc dạng pháp, đó là tâm mình nó tịch. Nếu mà thể hiện sống đúng tinh thần đó là sống đúng tinh thần của chân tâm bổn tánh của mình, vậy thôi. Nhưng mà bây giờ nó vừa tịch vừa chiếu, đó là biểu hiện của báo thân. Lại còn trong nó có hai đức, một là đức về phần tính và một đức về phần tu. Đó, thì Phật tử thấy ngay cái bản thể trên tâm mình đó, nó cũng có phần cái hai đức, là cái phần tính là cái bản thể, là cái bản tính của chân tâm, và một phần về tu đó, và một phần đức nữa là do sự mình tu tập. Bởi vì tính đức của nó cũng vừa tịch vừa chiếu, là cái bản chất, cái bản thể của chân tâm mình, thì tôi nói là cái bản tính của nó đó, vừa tịch vừa chiếu nên gọi là pháp thân. Tu đức của nó cũng vừa tịch vừa chiếu nên gọi là báo thân. Cái sự tu của mình đó, chẳng hạn như cái bản thể, cái gốc mình là đại niết bàn đó, là nó vừa tịch vừa chiếu sẵn là trong tâm nào cũng vậy hết trơn. Tâm tâm mỗi chúng sinh và Phật tử cũng hiện hữu là cái bản thể cũng như vậy đó. Bởi vì nó là tâm Phật chúng sinh như thế nào thì Đức Phật có thể hiện trọn vẹn ở chân tâm, nhưng mình chưa trọn vẹn, nhưng mà cái bản thể gốc mình là có phần tịch phần chiếu của tâm rồi, thấy không? Cho nên mà cái phần tu đức của nó là cũng vừa tịch vừa chiếu, mình gọi là bảo thân. Sự thật ra mình tu đức là đương lúc mình tu, thì làm sao muốn thể hiện đúng tinh thần đó, thì quý Phật tử phải khi thấy chỉ thấy mà thôi, đừng có dính mắc. Tại sao khi thấy chỉ thấy mà thôi, tâm mình thanh tịnh, khi thấy chỉ thấy mà thôi là phần tịch, mà đừng có phân biệt là phần chỉ thấy mà thôi đó là phần chiếu, mình đừng có phân biệt tâm mình lặng lẽ thanh tịnh, đó là phần tịch. Thì luôn luôn trên đường tu mình hiểu cái bản gốc của pháp thân mình rồi, thì khi mình thể hiện cuộc sống mà muốn thể hiện trọn vẹn cuộc sống niết bàn của chính mình, thì làm sao mình thể hiện được phần tịch phần chiếu song hành đó, ha? Đó, vậy thì phần tịch phần chiếu song hành như thế nào để cho đúng cách nhất? Và Phật tử cứ việc thấy chỉ thấy mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi. Đó, tại sao khi thấy thì mình thấy vật là mình thấy chứ, là chiếu soi dạng pháp, thấy rõ hết dạng pháp chứ, nhưng mà đừng chạy theo cái tâm phân biệt, là luôn luôn vậy, cái tâm mình thanh tịnh. là tịch chiếu song hành. Mà nghe thì mình vẫn nghe âm thanh chứ, nhưng mình đừng chạy theo âm thanh, đừng phân biệt tích ưa lấy bỏ, thì luôn luôn nó song hành như vậy. Đó là tu đúng cách, và đúng cách đó là tương ưng với niết bàn, tương ưng với pháp thân mình, là mình nhập pháp thân được. Còn đa số mình không được vậy, chuyển chút xíu thôi là mình thấy, mình chạy theo cái thấy, mình phân biệt là thích ưa lấy bỏ, mình nghe rồi mình chạy theo cái âm thanh rồi mình thích ưa lấy bỏ, cái đó là mình là chúng sinh đó. Chúng sinh như Phật chỉ một chút xíu đó thôi ha. Nhưng mà coi vậy mà mình khó tu làm sao, là cái thói quen mình trong vô lượng kiếp tới bây giờ rồi, thấy nghe là chạy theo cặp là âm thanh sắc tướng đó. Cho nên mình bây giờ hiểu đạo rồi đó, cái phương cách tu trì Phật thánh chỉ cho mình thì mình tu như vậy, đó là đúng cách. Lại nữa, tu đức của nó vừa chiếu vừa tịch nên gọi là thụ dụng thân. Thụ dụng thân là cái thân để mình thụ dụng nha. Tu đức của nó vừa tịch vừa chiếu nên gọi là ứng hóa thân. Ứng hóa thân là cái thân mà để ứng hóa, là thị hiện để độ sanh, hay kêu hóa thân Phật, hay là ứng hóa thân Phật. Đúng vậy. Thì cho nên là mình nói cách này cách kia, nhưng mà luôn luôn trong chân tâm mình biểu hiện ra mỗi lúc, từ báo thân, từ pháp thân nó biểu hiện lên, báo thân, rồi hóa thân, rồi ứng dụng thân. Thì tất cả mọi cái thân đó đều từ chân tâm mình biểu hiện lên cả. Cho nên phần tịch phần chiếu chẳng phải là hai, phần tính phần tu chẳng phải là hai. Thì Bất Tử thấy nếu trường hợp mà mình, tại sao mà không có chia hai được? Vì nếu trong chân tâm mình mà nó tịch không á, là nó đồng với đất đá, nó lặng lẽ hoài nha, mà nó phải có phần chiếu là sáng soi vạn pháp. Thì mấy vị tổ cũng có thí dụ này, cái tâm mình cũng như thí dụ như cái ngọn đèn vậy, và ánh sáng ngọn đèn. Thì cái ngọn đèn á là phần tịch, mà ánh sáng ngọn đèn là phần chiếu. Các bạn biết không? Thật cách khi mà có ngọn đèn là phải có ánh sáng, hai cái nó liên lụy nhau, không thể nào tách rời ra được. Thì trong chân tâm mình nó có hai phần liên lụy với nhau, nó không thể tách rời ra được, là lặng lẽ mà sáng soi. Mặc dù sáng soi mà phải lặng lẽ, hai cái đó phải song hành. Thì khi mà nắm được yếu chỉ đó rồi, trên bước đường tu mình phải được vậy mới được. Nếu mà khác như vậy rồi thì Phật tử được trở nên phiền não, rồi trở nên tâm không ổn định, rồi trở nên sanh tử luân hồi, là cũng vì cái mà mình lập chỗ này. Chứ nếu mình đi đúng cách như vậy rồi thì tất nhiên là Phật tử sẽ ổn định và sống con đường Phật thánh, và không còn sanh tử luân hồi nữa. Vì đâu có tư tưởng đâu mà sanh tử luân hồi, rõ không? Nếu mình tự tâm mình chiếu biểu hiện ra mỗi lúc thì đâu thế nào tư tưởng nữa. Bây giờ phần tính phần tu cũng vậy. Chẳng hạn như phần tính là mình tu thế nào, là phần tu là nó là mình biểu hiện lên cái tự tính của mình, mà luôn luôn phải tự tính mình nằm trọn vẹn nó không đâu, luôn luôn là phải chiếu soi. Chân không đâu phải là chân lý tuyệt đối, mà phải diệu hữu, phải không? Mà phần tính là mình tu đều đi vào cuộc sống đời, nhưng mà mặc dầu nó hai nhưng mà không hai. Bây giờ từ chân tâm biểu hiện lên mà hai cái gì, chẳng hạn như bản thể nước mà biểu hiện lên hiện tượng sống, phải không? Đâu có hai. Mặc dầu mình nhìn bên mặt tướng thì thấy hai, nhưng mà hiểu vậy rồi tất nhiên là toàn sống là nước, toàn hiện tượng là bản thể, thì toàn phần tính là phần đích à, thì không phải hai. Thân với độ chẳng phải là hai. Thân là cái thân con người, độ là chỗ để cho mình yên thân. Nếu có thân là phải có độ, bạn thấy không? Nếu có xác thân này là phải có độ, tất nhiên là phải chỗ ở, chỗ để mình ở. Chẳng hạn như bây giờ nói thân độ thì còn tưởng thấy chỗ nào, là ngay nơi mình có xác thân này rồi là phải có cảnh ta bà này để cho mình ở. Mà trường hợp mà thân độ Tây Phương Cực Lạc thì từ liên quan quá sanh rồi phải có cảnh Tây Phương Cực Lạc để cái thân nó ở. Thân độ là vậy, thân là cái thân con người, độ là cái chỗ để cái thân nó yên, thì cũng chẳng phải là hai. Vì y báo chánh báo chẳng phải là hai. Tại sao? Vì điều trên tâm biểu hiện lên cả, thấy không? Cái gì cũng thực tướng cả. Thực tướng không phải là hai, cũng không phải là chẳng hai. Đó. Thực tướng không phải là hai, mà cũng không phải là chẳng hai. Chẳng hạn như bây giờ Phật tử thấy, chứ nói là bản thể nước mà khi mà nó có duyên gió vô, nó biểu nó tất nhiên là nó nổi lên cái hiện tượng sống, là sống có tướng rồi. Thì bây giờ đây là bản thể nước, kia là hiện tượng sống, thì thấy nó hai. Nhưng mà mắt trí huệ nó nhìn vô là chẳng phải hai, cũng đều là nước cả, toàn sống là nước cả. Thì cái này cũng vậy. Tôi nói là thực tướng không phải là hai, nhưng mà cũng không phải là chẳng hay. Đó, nó không hay nhưng mà không phải là chẳng hay. Bởi vì tại sao? Đây là bản thể đức, kia là hiện tượng sống. Thấy nó hay đó, nhưng mà nhìn vừa mặt cái trí huệ thì không hay. Đó là tự hiểu cái bản chất của dạng pháp nó biểu hiện lên vậy đó. Thành ra đừng lấy làm lạ mà nghe nó thực tướng không phải là hay, cũng không phải là chẳng hay. Vậy đó. Bởi thế cho nên có khi toàn thể cái thực tướng ấy, cái thì tạo ra y báo, cái thì tạo ra chánh báo, cái thì tạo ra pháp thân, cái thì tạo ra báo thân. Đó. Bây giờ sẽ nói rồi Phật tử này nè. Bởi thế cho nên có khi toàn thể cái thực tướng ấy, nói đúng là cái thực tướng là phải nhất chân pháp giới. Nó hiểu rõ cái thực tướng là nhất chân pháp giới là tất nhiên là tất cả chân tâm của chúng sinh, tất cả chân tâm của vạn loài muôn vật, tất cả pháp thân của chư Phật đều hiệp dậy vào một cái nhất chân pháp giới. Cái này sẽ nói lại cái sư có thí dụ rồi. Và tôi thí dụ một trong cái nhà tối kia mình đem vô 1000 ngọn đèn, thì ánh sáng ngọn đèn nó giao chập nhau, không có hai. Làm sao Phật tử chia chẻ làm hai được? Thấy không? Nhưng mà không phải là không hai. Bởi vì sao? Tất nhiên là nếu trường hợp ở ngọn đèn đó mình đem ra thì tất nhiên ánh sáng nó theo. Mình biết như vậy đó. Thành ra mình chúng sinh là nhất chân pháp giới. Mình chúng sinh chư Phật, vạn pháp, vạn loài nằm trong cái bản thể nhất chân pháp giới. Và có thể nói cái tiếng chung chung là pháp giới tính, là cái tính của muôn dạng pháp, tính chung. Nhưng mà phải có là của ai là của nấy, tâm ai là tâm nấy. Tất nhiên là tuy đồng mà dị. Hiểu rõ chưa? Tuy đồng là tất nhiên là nhất chân pháp giới. Bởi vì cái chân tâm mình, chân tâm vật, chân tâm chúng sinh, nó là không hình tướng, không màu sắc. Nó nhập vào khối sao chia? Cũng như là 1000 ngọn đèn mà nó ánh sáng nó nhập vào khối, là có tranh giới đâu mình chia. Cho nên đó, nó phải là nhất chân pháp giới. Nhưng mà tuy đồng mà dị, tâm của ai là tâm của nấy à? Đó không? Vì đó cho nên Phật tử hiểu chỗ này đó. Mặc dầu thực tướng cái thì tạo ra y báo, cái thì tạo ra chánh báo. Y báo là tất nhiên là cảnh giới, nhà cửa cây đất đá vạn loài. Chánh báo là thân mình, đúng không? Thì chân tâm cũng thực tướng đó biểu hiện lên thân mình, biểu hiện lên thân quý Phật tử, biểu hiện lên cây cối, biểu hiện lên nhà cửa, cũng từ thực tướng mà biểu hiện lên cả, đúng không? Đó. Thì y báo, cái thì tạo ra chánh báo, cái thì tạo ra pháp thân, cái thì tạo ra báo thân, cái thì tạo ra pháp thân. Tất nhiên là cái tạo ra là tất nhiên là ngay nơi thực tướng đó mình nói là pháp thân của chính mình. Cái thì tạo ra báo thân. Cái báo thân là tất nhiên là cái thân quả báo, cái thân mà quý báo mà mình để tu tập đó. Nhưng mà cái thân quả báo nữa, chẳng hạn như người ta nói rằng báo thân Phật và 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, báo thân Bồ Tát, báo thân chuyển luân thánh dương cũng nằm ở trong cái nằm 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Mà Bồ Tát, Đại Bồ Tát mới được 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, chứ Bồ Tát sơ phát tâm thường thường cũng chưa được. Thấy không? Còn bây giờ báo thân là cái thân quả báo và thân con bò. Thì báo thân bò thì không được 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, thân xấu à. Hay là báo thân của mình cũng chưa được. Có một số nào được cái căn thân đầy đủ tốt đẹp, còn có một cái chưa trọn vẹn như Phật nữa. Mà tự hiểu cái báo thân. Báo thân, nhưng mà cái báo thân không phải là nó báo thân Phật không. Tùy. Cái báo thân là cái thân quả báo, có thể là người, có thể thú, nhưng mà mình phải báo thân Phật là tốt đẹp. Mà báo thân mình thì tùy cái. Ha. Rồi báo thân của con buôn loài vạn vật, bò, anh trâu, heo, gà, vịt, cái đó còn xấu nữa. Đó ha. Thì cái thân quả báo đó, thì cái này cái chung chung, nhưng mà mình muốn hiểu rõ cái báo thân sao là mình phải thêm cái tiếng nữa. Báo thân Phật, báo thân Bồ Tát, báo thân chúng sinh, báo thân vạn vật. Đó. Cái thì tạo ra tự mình, cái thì tạo ra kẻ khác. Cái thì tạo ra pháp thân mình, cái thì tạo ra pháp thân kẻ khác. Hay là cái thân kẻ khác, thân mình. À, nó cũng tạo từ cái nhất thể mới tạo ra hết. Cho đến có khi cái thì tạo ra năng thuyết, cái thì tạo ra sở thuyết. Cái thì tạo ra năng thuyết là ai? Năng thuyết là người hay thuyết, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết ra kinh này. Thấy không? À. Cái thì tạo ra sở thuyết là người bị nói đến trong kinh này là Đức Phật A Di Đà. Cái sở thuyết là cái người được nói trong kinh này. Cái năng thuyết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu của Phật A Di Đà. Năng thuyết là Đức Phật Ma Đức Ca nói. Mà sở thuyết là người được thuyết thì tất nhiên là Đức Phật A Di Đà. Cái thì tạo ra sở thuyết, cái thì tạo ra năng độ, cái thì tạo ra sở độ, năng độ là người có năng lực cứu độ, tức là chư Phật. Cái thì tạo ra năng độ, tất nhiên là cái người hay độ, mình hay hay độ sanh lại là chư Phật, là chư Bồ Tát, được không? Cái là tạo ra sở độ là người được độ là mình đây, mình sẽ được chư Phật sẽ độ, nhất là bây giờ mình niệm tu Phật tịnh độ thì Đức Phật A Đà sẽ cứu độ, thì mình là người sở độ. Cái thì tạo ra năng tính, cái thì tạo ra sở tính. Năng tính là cái tâm mình hay tin tưởng, mà cái năng tính là cái hay tin tưởng, là tâm của mình hay có niềm đầy đủ tin, hay tin tưởng Đức Phật, hay tin tưởng chư Phật, tin tưởng trên cái sự tu trì của mình. Cái thì tạo ra sở tính là cái pháp mà mình tin được. Sở tính á, là cái để cái pháp mà mình tin là cái Phật Thích Ca Mâu Ni nói rồi, để mình là để mình tin được cái pháp đó, tin được cái pháp Phật trước là kinh này. Rồi cái thì tạo ra năng nguyện, cái thì tạo ra sở nguyện. Năng nguyện là cái tâm mình phát nguyện phải cho được, tức là mình phát quyết định bỏ ta bà này đi về đây cũng được. Cái năng nguyện là mình là người hay nguyện. Phật tử giảng Phật tử là nguyện đó, những cái bài nguyện là mình nguyện lên là mình là người hay nguyện. Thì trong cái năng nguyện, trong cái nguyện này là mình phải có tin tưởng rằng đầy đủ rằng mình nguyện rời bỏ cái ta bà này, cầu sanh cực lạc, quyết phải rời bỏ ngay kiếp này, mình rời bỏ cái này, mình nguyện về thế cũng được lạc. Luôn luôn mình phải có lòng nguyện đó thì tu trì mới có kết quả. Cái sở nguyện đó là nơi mình sở thích, tức là thế giới cực lạc. Cái sở nguyện là cái mình nguyện về, cái được nguyện về, thì tất nhiên là nguyện về đâu, là Đức Phật, là quý Phật tử nguyện gì có thể phương cực lạc. Cái năng trì, cái sở trì, như thế nào là năng trì? Là ba nghiệp thân miễn ý của mình đã chấp trì danh hiệu Phật. Cái năng trì là hay trì Phật tử trì danh hiệu Phật đó, là muốn đúng cách mà năng trì là phải thân khẩu ý nhiếp vào Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ví dụ đó là mình là người hay trì. Mà hay trì cái gì? Là tất nhiên là sở trì là danh hiệu Phật để mình chấp trì. Mình trì cái gì? Trì danh hiệu Phật. Xin nói Phật tử mà cái vụ mình năng lễ sở lễ cái gì đó. Năng lễ là gì? Là mình là người hay lễ. Sở lễ là Đức Phật A Di Đà để cho mình lễ, được mình lễ. Đó không? Thì tất nhiên là Phật tử ráng hiểu cái năng sở nó vậy đó. Bây giờ nói qua lợi rồi thì năng sở nó có nhiêu à? Ha. Đó. Rồi năng sinh, sở sinh, năng sinh là ba món tư lương. Bây giờ mình muốn được sinh về có thể phương cực lạc. Năng sinh là mình người hay sinh, thì tất nhiên là muốn được vậy là phải có tính hạnh nguyện đầy đủ. Và cái tính hạnh nguyện đầy đủ đó là cái món tư lương để mình sinh được về thế phương cực lạc, là năng sinh. Đó là còn sở sinh. Sở sinh là sao? Sở sinh là cõi để mình sinh lên đó, phải không? Thì bốn là trong đó nó có bốn cõi là thường tịch quang tịnh độ, thật báo trang nghiêm tịnh độ, phương tiện thánh cư độ và đồng cư tịnh độ. Đó là sở sinh, là bốn cõi để mình sinh sang. Năng tán, sở tán. Năng tán là người hay khen ngợi tán thán và Đức Phật Thích Ca và chư Phật ở mười phương. Trong kinh Di Đà đó, người năng tán là tán thán. Người hay tán thán là ai? Là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Phật trong mười phương. Lúc quý Phật tử đọc kinh Di Đà đó, chư Phật trong mười phương đều tán thán cái lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu của Phật như nào là quý báu, tốt đẹp, là có như thực vậy. Còn sở tán là phần y báo chánh báo của Đức A Di Đà. Cái sở tán là phần y báo và chánh báo của Đức Phật A Di Đà, là được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tán thán như chư Phật trong mười phương tán thán. Sở tán thán ai? Tán thán cõi Tây Phương Cực Lạc và Đức Phật A Di Đà. Cái gì cũng có nét in của con dấu thực tướng đã in ra cả. Cái gì cũng có nét in của con dấu thực tướng đã in ra cả. Là sao? Thì tất nhiên là nó Phật không cần nói cái này để chi vậy? Nói dông dài, thí dụ đủ thứ để chi? Để Phật tử biết rằng tất cả mọi hình hình tướng tướng dạng pháp thế gian này đều từ thực tướng biểu hiện lên. Tất nhiên con dấu của thực tướng in cả. Thấy không? Trên thế gian này Phật tử nghĩ rằng không có cái gì mà khi không mà lại biểu hiện lên, nó phải có gốc rễ. Thì gốc rễ đó là thực tướng, hay là gốc rễ là chân tâm. Cũng thế thôi, từ chân tâm biểu hiện lên cả. chứ không có cái gì mà trên thế gian này không nó hiện lên tự nhiên. Bởi pháp ngoại đạo này tự nhiên có, không có gì mà tự nhiên có, phải có gốc có rễ, hay là từ cái chân tâm biểu hiện lên. Thì như thế Phật tử biết là mọi vật thế gian này trong cái tâm biểu hiện lên, mà trong biểu hiện lên nó có cái phần tịch và phần chiếu luôn. Chẳng hạn như Phật tử hiểu vậy rồi thì mình đây cũng thực tướng biểu hiện lên thân này, mà khi biểu hiện thân này là cũng thực tướng điều động, đó không? Thì hiện tại đây Phật tử đương thấy đương nghe là từ thực tướng biểu hiện định thấy nghe. Nhưng mà mình là chúng sinh á, tại sao gọi chúng sinh? Là mình khi thấy nghe rồi phải bằng ý thức nó bẻ quẹo, khi nó phân biệt là thích ưa lấy đỏ là thích ưa lấy bỏ là mạt ra thích, chỉ ý thức nó bẻ quẹo đi, nó cong đi, không có từ thực tướng không đi thẳng được, là chúng sinh. Còn nếu mình tu tập như thế nào để thực tướng, từ thực tướng mình đi thẳng ra ngoài, thấy chỉ biết thấy mà thôi, nghe chỉ biết nghe mà thôi, thì cái đó là Phật thanh. Từ đây cái đó cũng dễ hiểu chứ ha. À, mà hành hơi khó chút xíu thôi, mà ráng nghe để hành. À, hơi khó chút nhưng mà nghe là hành được. À, thành ra luôn luôn á, thì ta nói cái biểu hiện thực tướng thế nào là khi mình thấy mình nghe thì luôn luôn mà lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết. Mình thấy nghe hết mà vẫn lặng lẽ, mặc dầu lặng lẽ nhưng mà thấy nghe hết. Đó, biểu hiện được cái đó là biểu hiện được chân tâm của Phật thanh. À, cho nên ý nghĩa quần huyền bí của tầng thứ hai này là tất cả những cái gì nói ở trong bộ kinh A Di Đà đều là những cái do thực tướng tâm tính bồ đề của con người ta, hay là của chư Phật, hay là của chúng sinh đã tạo ra tất cả. Tức là cái nghĩa quyền bí trong câu nhất thiết duy tâm tạo trong kinh Hoa Nghiêm. Vì cô tự học trong kinh Hoa Nghiêm thì nói sao? Đức Phật nói là nhất thiết duy tâm tạo. Mọi vật dạng pháp thế gian này đều từ tâm tạo cả. Hay là tam giới duy tâm, dạng pháp duy thức. Đó, trong duy thức học nó cũng đều từ tâm mình ra cả. Hay là ở trong câu thị chư pháp thực tướng ở trong kinh Pháp Hoa. Thị chư pháp thực tướng, chẳng hạn như bây giờ tự thấy cây cối đất đá nó vọng động gì, nhưng mà tại sao Đức Phật nói thị chư pháp, tất cả chư pháp đều là thực tướng cả, là mình nhìn trong cái bản thể của dạng pháp đều là thực tướng cả. Còn mình nhìn ở ngoài là sanh diệt thay đổi biến chuyển, đó là mình nhìn cái hình tướng của dạng pháp. Mà Đức Phật chỉ mình nhìn cái bản thể của dạng pháp đều là thị chư pháp thực tướng, đều là thực tướng tiềm ẩn trong đó cả. Hay trong trong câu nhất thiết duy tâm tạo, nhất thiết duy tâm sở hiện trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói nhất thiết duy tâm sở hiện là nhất dạng pháp thế gian này từ tâm sở hiện cả, đều do tâm biểu hiện lên cả. Vậy chỉ có tâm bồ đề của con người là chính thể của tất cả kinh Đại Thừa. Hiểu được quyền nghĩa này các kinh sẽ hiểu. Vậy thì tất cả kinh Đại Thừa, thì trong kinh Di Đà Phật thuyết đây cũng là nằm trong kinh Đại Thừa. Thì khi hiểu đó rồi thì người ta nói là hiểu quyền nghĩa của kinh Đại Thừa đó, tất nhiên là hiểu tất cả kinh pháp đều hiểu được rõ ràng cả. Thì trong kinh Di Đà mình cũng là nằm trong kinh Đại Thừa, cho nên tất cả bản kinh này nói ra cũng đều thực tướng biểu hiện lên cả. Thực tướng biểu hiện lên mình, thực tướng biểu hiện lên có tha mà này, thực tướng biểu hiện lên có thể phương cực lạc, thực tướng lên biểu hiện lên báo thân quá thân Phật ngày nào Phật Thích Ca Mâu Ni, phải không? Từ thực tướng biểu hiện lên cả. Phật tử ráng nghe quen cái này, trong thôi này nó đi sâu lắm á. Đang đi cái giảng kinh Di Đà là phải nói cái thể chất của bộ kinh, không? Mà nó thể chất bộ kinh là đi sâu vào bằng thực tướng dạng pháp rồi, thành ra nó hơi cao chút xíu. Như vậy là Phật tử hiểu chứ ha. Bây giờ nãy mà Phật tử không bắt Phật tử phải nhớ hết năng thuyết sở thuyết, ha, năng tán sở tán, năng tính sở tính gì hết, nhưng mà mình hiểu chung chung á, thì tóm lại là Phật tử hiểu nên hiểu chung chung dạng pháp thế gian đều từ tâm tính bồ đề của mình, hay là chân tâm mình biểu hiện lên cả, thấy không? Chứ không có cái gì mà không có gốc, cái nguồn gốc là phải có, chứ đừng nó tự nhiên mà có. Cái đó là Phật tử, tóm lại Phật tử cũng dễ hiểu chứ ha, dễ hiểu chứ ha. À, hiểu như vậy thì được rồi đó. Bây giờ điểm thứ ba đó, nói về tôn chỉ của bộ kinh A Di Đà mà Đức Phật thuyết đây. Tôn chỉ là đường lối thiết yếu tu hành, là then chốt để nhận rõ thực tướng của tâm tính mình. Đấy. Bây giờ dầu cái lối tu nào cũng chỉ thực tư, cũng chỉ về cuối cùng đưa mình đến hiểu rõ của thực tướng của tâm tính mình. Mà kinh Di Đà này, dầu mình nói mình tu tập Di Đà và cầu nguyện giảng sanh, Nhưng mình cũng phải hiểu rõ thực tướng của tâm tính mình để đưa mình đến nhận rõ thực tướng của tâm tính mình mà thôi. Nó là cương lĩnh của muôn vàng đức hạnh tu trì. Cương là đầu mối của cái lưới, hãy nắm được cương thì các mắt lưới đều phải dương lên. Đấy đó, nó là cương lĩnh của muôn vàng đức hạnh tu trì, không có tu trì tịnh độ và tất cả pháp tu khác. Đó là cương lĩnh. Tôi nói là gì? Lĩnh là cổ áo, cương là cái mắt lưới. Khi mà mắt lưới mình dở lên rồi là tất nhiên là cái cổ áo đều nắm là cái lĩnh là cổ áo, mà hãy nắm được lĩnh thì tay áo và vạt áo đều buông xuôi thẳng xuống, cái lĩnh là cái cổ áo đó. Thì cái cương lĩnh là tất nhiên là mình nắm được cái mấu chốt rồi là mình phải dở xong trọn vẹn hết. Bây giờ nói lại, thì tất cả pháp tu nào nếu mà Phật tử hiểu rõ cái đường lối tu trì để thể nhập thực tướng của mình, đó là tự nắm được cương lĩnh. Thì với cái pháp tu Đức Phật chỉ trong kinh A Di Đà này là cũng đưa mình đến nhập thực tướng. Bây giờ sẽ nói rõ rõ thêm một từ cái này. Bây giờ trong tu thiền á, người ta chỉ mình phải ngộ tánh, ngộ tâm, ngộ tánh thấy tánh nghe, rồi mình tu tập trọn vẹn, sống trọn vẹn đến nhập thể thì nhất chân Phật giới. Sống trọn vẹn tánh thấy tánh nghe rồi nhập tâm thì đến nhất chân Pháp giới. Mà mình niệm Phật A Di Đà đây, thì Phật chỉ mình một niệm trừ muôn niệm, thì mình niệm Phật đến nhất niệm, không còn niệm nào khác nữa. Hay là đến nhất niệm Phật tâm mũi là chánh định đó. Rồi cuối cùng mình buông câu Di Đà luôn, rồi để mình nhập tâm, mình cũng nhất tâm chân như. Phải không? Thì bởi ta nói là tất cả các cái phép tu mà nếu mình hiểu rõ then chốt rồi đó, thì mình đi đến thực tướng chính tâm mình. Tất cả các tu nào cũng vậy, đại thừa đều chỉ mình đến đó cả. Thì với pháp môn tịnh độ mình cũng thế mà thôi. Cho nên sau khi đã biện luận thể chất bộ kinh rồi thì phải biện luận tôn chỉ của nó. Và thể chất là cái bản chất của bộ kinh này là tất nhiên là thực tướng, thì phải hiện phải mà biện luận thêm cái tôn chỉ để người tu học nắm lấy cương lĩnh của bộ kinh, dùng tâm dùng làm then chốt đường lối cho muôn vàng công hạnh tu trì. Đã. Nếu được họ và Phật tử thấy là nếu mình không có cái tôn chỉ phải cương lĩnh một kinh này thì mình không có đường tu, thì cái pháp tu thiền người ta phải ngộ tâm, ta tu trì. Còn bây giờ cái tôn chỉ kinh Di Đà này mình phải làm sao? Thế thì cái kinh Di Đà này phải lấy dùng cái tâm tính và nguyện với việc trì danh tức là niệm Phật làm tôn chỉ thiết yếu tu hành. Đây, trong kinh Di Đà này Đức Phật nói đi nói lại, lặp đi lặp lại đều chỉ dạy cho mình phải có tính nguyện hành. Cũng như là cái đảnh ba chân, nếu mình thiếu một chân là không thể nào ngồi được ngồi cái té. Cũng như là ba nhịp cầu, từ bờ mê sang cõi Tây Phương Cực Lạc, từ bờ mê của ta bà mình đi sang cõi Tây Phương Cực Lạc là phải qua ba nhịp cầu là tính nguyện hành. Nếu thiếu một nhịp cầu không được, thiếu một cái không được. Đó là tôn chỉ của kinh này là này, là chỉ cái đường lối tu hành của mình. Nếu mà không hiểu rõ tôn chỉ, mình tu không đúng cách thì tất nhiên không được kết quả. Phật tử rõ không? Cho nên á, bây giờ nếu Phật tử nói mà tu niệm Phật không à, trừ để trừ vọng niệm, thì nhất định là không phải cái đường lối tôn chỉ của Đức Phật chỉ vào kinh Di Đà này để mình về Tây Phương Cực Lạc được. Trừ hết vọng niệm nó nằm tu thiền rồi, mà nó mới nó có hạnh không à, còn tính nguyện chi? Phật tử họ hiểu ý chưa? Nha. Mà nếu nằm trong cái tôn chỉ này là phải có tính hạnh nguyện. Làm tôn chỉ thiết yếu tu hành, chẳng có tâm tính thì chẳng đủ sức phát nguyện. Nếu mà không có tính, mình không có tin sao phát nguyện, phải không? Thì cái niềm tin sau này chắc lẽ Phật tử phải học cho rõ cái niềm tin ha. Thì bây giờ mình tin thế nào đây để cho mình mới phát nguyện? Nếu chẳng có tâm tính thì chẳng đủ sức phát nguyện, nếu mà chẳng phát nguyện thì chẳng đủ sức đi đến chỗ thực hành. Nếu mình không tha thiết phát nguyện thì cái thực hành mình cũng còn yếu ớt, mình niệm Phật yếu ớt là không có được tinh tấn được. Vì lẽ đó cho nên nó kết hợp lại là phải có tâm tính rồi mới phát nguyện, và phát nguyện rồi thì hành nó mới, chỗ thực hành mới tinh tấn. Chẳng thực hành được cái hạnh tu màu nhiệm trì danh tức là việc niệm Phật thì chẳng làm được cho mình mãn nguyện. Tất nhiên là nếu mình không có có trì danh niệm Phật thì tất nhiên đâu có ăn với bổ nguyện Phật ấy là, thì làm sao, thì tất nhiên là chẳng cho mình mãn được, hoàn mãn được bổ nguyện của mình. Và chứng thực cái pháp mình đã tin theo, tức là được sinh sống cái đời sống trong sạch, ở nơi trong sạch, tịnh thân ở tịnh độ. Tất nhiên là nếu mình không được trọn vẹn cái bổn nguyện của mình, tất nhiên là bổn nguyện mình là về sống nơi cái cõi trong sạch, với cái thân trong sạch ở cõi Tây Phương Cực Lạc, từ điển qua quá sanh, không mà nguyện được. Thì bây giờ mình muốn trọn vẹn, muốn mãn nguyện của mình thì phải có đầy đủ niềm tin, phải có tin rồi phải phát nguyện rồi phải tha thiết niệm Phật. Cái đó là đủ nhất đó. Thì trong kinh này trước hết chỉ bày cho ta thấy rõ phần y báo là chỗ ở trong sạch, tức là tịnh độ. Tất nhiên là trong này nó rất rõ là Thích Lục Tử, rồi lần lần Phật tử sẽ thấy Đức Phật kể phần y báo. Tất nhiên là cảnh cây cảnh ha, là ao liên trì, là hoa sen thất bảo, là chim, thì cũng nên kêu là phần đó là phần y báo. Còn phần chánh báo đó là tất nhiên là cái thân trong sạch, tức là tịnh thân, để người tu thấy rõ, hiểu rõ, để sinh lòng tin chắc thật. Tất nhiên là chẳng hạn như nó nói là y báo là cái cảnh Tây Phương Cực Lạc, mà chánh báo là cái thân trong sạch, tức là tịnh thân. Thì bây giờ ở tại Ta Bà này, y báo là gì? Y báo là nhà cửa cây, ngay cảnh xá thì cũng nhằm y báo. Mà chánh báo là gì? Là thân quý Phật tử đó. Chánh báo là thân, mà y báo là cảnh. Nói vậy cho nó rõ. Sau rồi chỉ bảo cho phép trì danh là cái phép niệm danh hiệu Phật, để người tu lên thẳng ngôi bất thối. Lên ngôi này chẳng còn thối lui xuống nữa, tức là ngôi Bồ Tát. Đấy. Thì sau rồi mới Đức Phật chỉ bảo cho cái phép trì danh, tức là cái phép niệm danh hiệu Phật, để người tu thẳng lên ngôi bất thối. Đấy. Là khi mà mình tính thành nguyện đàng hoàng rồi thì mình đến cái pháp trì danh. Thế trì danh tha thiết rồi thì sẽ lên ngôi bậc thôi. Thì tổ Trí Húc đại sư, ông tổ cái dịch kinh này, ngài cũng nói rồi rằng nếu người nào có tính với nguyện là được phần giảng sanh, nhưng mà phần giảng sanh cao hay thấp là do cái hạnh đó. Không, cái hạnh mình sâu dày thì phẩm cao, còn hạnh mình thấp là hạnh mình ít là cái phẩm thấp. Thì ba cái liên lụy với nhau. Bây giờ ngài mới thuật lại ha, quan trọng cái điểm tính nè. Tính là tin, tin ở mình là tự tin đó. Tin ở người là tin tha, là tin ở mình là nơi tự tin của mình, là tin người là tin tha. Tin ở nhân, tin ở quả, tin ở sự và tin ở lý. Đó. Trí Húc đại sư nói cái niềm tin này rất là hay. Và bữa hổm sư giảng có một số mà cái băng mà sư giảng kinh cái của ngài Triệt Cổ Thiền Sư đó ha, thì có câu là câu này mà cái tông chỉ tịnh độ là mình người nào Phật tử về tịnh độ phải nắm ha, là người tu Phật tử rồi phải luôn luôn vì sự sanh tử, vì muốn sự sanh tử thoát khỏi sanh tử, phát Bồ Đề tâm, dùng tính sâu nguyện tiếp công hạnh cho vậy. Đó. Thì cho nên sư có nếu Phật tử nào mà có phẩm nghe rồi đó, hay là mấy cùng băng sư có xa thâu đó, thì trong đó là sư nói gì văn phát Bồ Đề tâm, vì thoát muốn thoát sanh tử, mình tu vì thoát sanh tử, mình muốn phát Bồ Đề tâm thì văn phát Bồ Đề tâm như thế nào, và sư lấy cái phát Bồ Đề tâm của tổ Thiệt Hiền đại sư là tổ thứ 10 của tâm tịnh độ rất là hay. Đó. Dùng tính sâu, tất nhiên là sư tính sâu nguyện thiết công hạnh vậy, thì sư cũng lấy cái bài mà tính nguyện hạnh của Trí Húc đại sư rất là hay. Cái này là đầy đủ, bởi vì ngay cái tin của ngài á không phải là tin suông, nhưng mà ngài nói là tin nơi mình, tin nơi người, tin nơi nhân, tin nơi quả, tin nơi sự, tin nơi lý, rất rõ ràng trong cái điểm tin của ngài. Mình hiểu trọn vẹn trong niềm tin của ngài, và có lẽ sắc sư cũng là từng giảng Phật tử những cái điểm tin này, và Phật tử nên nghe lại rõ chừng nào là tốt chừng ấy. Nên nghe lại, lặp lẫn lại là rõ thế nào tốt thì nấy, nó không có uổng phí công đâu. Rồi nguyện là cầu nguyện cho mình chán bỏ được chỗ ở cực ác ở Ta Bà, cầu nguyện cho mình vui thích ở chỗ chí thiện cõi Cực Lạc. Đó. Rồi hành, hành là phải thực hành việc chấp trì danh hiệu, tức là việc niệm Phật. Niệm Phật sao cho đến chỗ nhất tâm bất loạn, nghĩa là niệm Phật để giữ cái tâm mình cho nó rất yên tĩnh, nó không bị những thành kiến, tà kiến, những lòng tham dục, giận dữ, ngu si, kiêu mạn, nghi ngờ tuôn đến luôn luôn làm cho tâm mình bị rối loạn. Cái đó là phát quả sơ cái tính nguyện hạnh thôi. Bây giờ nó rõ là em Phật tử nghe rõ là cái chỗ này. Bây giờ sư giảng lại cái rõ cái chữ tính. đây là tổ trí hục, tổ trí hục đã giảng nha. Thế nào là tin ở mình? Người tu học mà tin ở mình là tin ở cái tâm tính của mình, nó chỉ hiện ra trong một loáng là một niệm. Tâm tính mình đây chẳng phải là cái trái tim thịt đâu, chẳng phải là cái bóng trần duyên mình tưởng tượng thấy hiện ra trong cái ốc trái tim mình đâu. Ra Phật tử, sư xin lặp lại, Phật tử biết rằng mình tu tịnh độ là mình tu theo pháp đại thừa chứ không phải thường, mà pháp đại thừa luôn luôn hiển thị cái tâm. Thành ra Phật tử thấy sư giảng tới đuôi rồi, từ tổ triệt ngộ đến tổ trí húc giảng về kinh Di Đà này cũng đi sâu vào tâm. Mà chưa nghĩ rằng Phật tử đang thường nghe thì cũng không lấy làm lạ nhiều, phải không? Vì cái này nó rất tế nhị và sâu. Mà nếu nó học về tâm là Phật tử tên là nó nằm trong cái đệ nhất nghĩa đế, nó nằm trong pháp tối thượng thừa. Nhưng mà mặc dầu nói vậy, tại sao cái nói tối thượng thừa là cái pháp giải thoát trọn vẹn? Mà Phật tử đừng có sợ. Vì sao? Vì đó là chân tâm sẵn có của mình mà. Bây giờ cái mình sẵn có mà mình quên đi, bây giờ mình học hỏi để cho nhớ lại và sống lại cái của chính mình. Thành ra suy nghĩ rằng cũng không đến nỗi khó lắm. Nhưng mà với Phật tử nói khó là tại vì mình chưa từng học hỏi, mình chưa từng tập sống, mình chưa từng xoay lại cái của chính mình để mình sống. Thành ra nó hơi khó mà thôi. Nhưng bây giờ Phật tử cố gắng để nghe rồi riết làm quen với là tự sống thì dễ. Thì người tu học mà tin ở mình là tin ở cái tâm tính của mình, nó chỉ hiện ra trong một loáng. Phật tử thấy trong một loáng một niệm, tại sao mà cái tâm tính của mình nó hiện ra trong một loáng? Sự thật ra đó là nó hiện hằng, hiện hữu, nó hiện hoài. Nhưng mà chỗ tổ nói đây là chỗ chân tâm biểu hiện. Mình có hiện ra hoài, nhưng mình hiện trong ý thức và mạng thức, nó qua xuyên qua hai cái màn lớp đó, phải không? Mà cái tâm tính mình nó hiện trong một loáng là lúc nào khi cái tư tưởng này nó qua tư tưởng kia, mà ngay cái khoảng trống chút xíu đi, không còn không niệm mà trở về nhập tâm, nó biểu hiện lên, nó chưa, cái ý thức nó chưa kịp phân biệt là cái chân tâm biểu hiện thẳng lên đó. Cái niệm này đó mà là chánh niệm. Ý nói rằng nếu người nào nhập tâm thì không có thời gian và không gian. Thì muốn nói rằng nếu người nào trở nhập tâm mình mà không khởi tâm phân biệt, thấy nghe không khởi tâm phân biệt đó, thì chánh niệm từ chân tâm biểu hiện lên. Thì trong một loáng này là từ chân tâm biểu hiện lên. Thì trong một niệm này, trong nhà Phật nói rằng có thể là một sát na, thời gian rất ngắn bằng 1/15 của giây. Nhưng mà trong một niệm này có thể kéo dài ra ngàn năm muôn năm. Phật tử đi trong nhà Phật, ráng ý chỗ này hơi khó nha. Bởi vì tại sao một niệm Đức Phật nói có thể kéo dài ra ngàn muôn năm, mà trong ngàn muôn năm thu ngắn vào trong một niệm? Tại sao kỳ vậy? Một niệm một tích tắc mà tại sao có thể là dài, kéo dài ra hàng muôn ngàn năm? Là cái ý chỉ Phật nói như thế này, là trong chân tâm của mình, khi mình biểu hiện lên rồi hay mình nhập chân tâm mình rồi, là không có thời gian và không gian ở trong đó. Vì để đó cho nên Đức Phật mới là quyển chuyển quyền biến để nói cho mình hiểu. Không có thời gian không gian, mình đừng có phân biệt một sát na hay là muôn ngàn năm gì cả. Thì khi mà chân tâm mình nó hiện ra trong một loáng, trong một niệm đó, thì nó nhập tâm rồi là không có thời gian và không gian. Ý nói như vậy. Vậy thì tâm tính của mình đây chẳng phải là trái tim thịt đâu. Có nhiều người nói tâm tôi nè, thường thường tôi nói tâm là tim, nhưng Đức Phật nó không phải vậy. Cái trái tim thịt mình, trái tim vô tri vô giác này, trái tim sanh diệt này đâu phải là tâm tính thiệt của mình, phải không? Đừng hiểu rằng ta kêu rằng cái trái tim mình kêu là nhục đoàn tâm, cái tâm nhục thể của mình chứ không phải là tâm tính thiệt của mình. Chẳng phải là cái bóng trần duyên mình tưởng tượng thấy hiện ra trong khối óc trái tim mình đâu. Tại sao ta kêu rằng chẳng phải là bóng dáng trần duyên? Tất nhiên là gì? Ta nói là tôi suy nghĩ, tôi so lường, tôi tính toán, em tôi so đo, tôi nghĩ ngợi, đó là tâm thôi. Sự thật ra cái đó là gì? Là vọng tâm. Cái phần nó có từ tâm ra. Phật tử đương suy nghĩ, Phật tử đương tính toán, Phật tử đương nghĩ ngợi điều gì đó, Phật tử đương nhớ tưởng gì đó, là Đức Phật nói là từ tâm ra, nhưng mà tâm vọng. Chứ không phải là chân tâm mà Đức Phật nói là chân tâm mà chân thật tâm mình đâu. Tâm nhưng mà vọng. Mà tâm tính của mình đây về thời gian, nó không có lúc nào là kiếp trước của nó. Nếu họ hiểu cái tâm tính của mình về thời gian thì không kiếp nào kiếp trước của nó, không có lúc nào là kiếp sau của nó, và tới kiếp sau của nó cũng không có luôn. Tất nhiên là không có lúc nào là kiếp sau của nó. Lúc nào nó cũng có, chỗ nào nó cũng có, nó tràn đầy khắp cả vũ trụ, khắp cả không gian vô biên, thời gian vô tận. Đó, Phật tử hiểu rõ chỗ này không? Lúc nào nó cũng có, chỗ nào nó cũng có, nó tràn đầy khắp cả vũ trụ. Thành ra Phật tử tưởng là đa số mình hiểu rằng cái chân tâm của mình, cái Phật tính của mình nó ở tâm thân của mình làm. Tại mình chưa ngộ, mình còn nằm ở trong cái nghiệp lực, mình thấy vậy. Nhưng mà sự thật ra đó, cái tâm tính của mình lúc nào nó cũng có, nó hằng hiện hữu. Bên thiền ta nói chuyên ngộ tâm là hằng hiện hữu, mà chỗ nào nó cũng có là khắp trong vũ trụ. Thành ra nó chỗ nào cũng có là sao? Là hiện tại bây giờ cái tâm chân tâm mình nó trâu biết khắp mười phương. Thành ra cái chân tâm mình nó cũng có ở Tây Phương Cực Lạc, cách đây mười vạn ức cõi Phật nữa, phải không? Chứ Phật tử đừng nghĩ rằng cái chân tâm của mình hiện ra ở tại cõi Ta Bà này và ở trong tịnh xá này không. Đó là chưa hiểu rốt ráo, chưa hiểu rõ cái tâm tính của mình, phải không? Thì chỗ nào nó cũng có, thì Tây Phương Cực Lạc hiện bây giờ nó cũng có vậy nha. Nó tràn đầy khắp cả vũ trụ, thì nó tràn đầy khắp cả vũ trụ thì sao? Thì nó cũng có Tây Phương Cực Lạc vậy nha. Không, khắp không gian vô biên, thời gian vô tận, tâm tính của mình suốt ngày nó theo mọi trần duyên, suốt ngày nó chẳng hề biến đổi. Đấy, nếu người nào ngộ tâm tính thì suốt ngày nó theo mọi trần duyên là gì? Là Phật tử cũng sáng thức dậy, rồi cũng ăn, rồi cũng ngủ, rồi cũng sinh hoạt, rồi cũng đi chợ, rồi cũng đến tỉnh xá nay, rồi đến ha, rồi hôm nay là Phật tử thọ bắt con trai, thì suốt ngày nó theo mọi trần duyên. Làm sao Phật tử nghĩ suốt ngày nó không hề biến đổi là Phật tử mới nhập tâm? Còn bây giờ mình theo mọi trường duyên, mình vui buồn với cảnh rồi thì mình không có tu sống đúng cách, thấy không? Thì bây giờ nó suốt ngày theo mọi trường duyên, mà sư nói Phật tử cái này là dễ, thấy không? Là khi mà ta ngộ tâm rồi, tâm ta lặng lẽ như như duyên mọi cảnh, duyên mọi vấn đề, duyên mọi sự vật, nhưng mà tâm mình vẫn lặng lẽ như như. Mà bây giờ bên tu thiền nó vậy, còn mình mặc dầu Phật tử nghĩ rồi đi chợ rồi đến đây rồi thọ bắt con trai, nhưng mà luôn luôn tâm niệm Phật đây cũng được nữa, cho nó dễ đó. Suốt ngày theo mọi đồng duyên là vẫn sinh hoạt như bình thường như chúng sinh khác, mà suốt ngày không hề biến đổi là luôn luôn giữ câu niệm Phật, đừng cho tư tưởng khác, đừng cho niệm khác, cho nó được chứ ha. Đó là vậy, đó là ý nghĩa tự dễ hiểu đó, ai hành cũng được đó. Thì cả quảng hư không mênh mông bát ngát khắp mười phương và bao nhiêu thế giới nhiều như vi trần đang quay cuồng ở trong đó, đều là những vật bị tạo ra ở trong tâm tính của mình, trong một niệm hiện ra đây. Đó, Phật tử thấy khi mà học cái này rồi, Phật tử thấy mình vĩ đại, phải không? Không về các pháp thân của mình vĩ đại đến độ đó, Phật tử có về không? Về đấy không? À, quý báo vậy đó. Phật tử nghe riết và thấy không về, mình có sự quý báo vô chừng. Thì cả quảng hư không mênh mông bát ngát khắp mười phương và bao nhiêu thế giới nhiều như quy trần đang xoay cuồng trong đó. Thế là tất cả trong mười phương là những hành tinh, những ngôi sao, Phật tử thấy trên trời đó, mặt trời, mặt trăng, ngôi sao là thấy hết được, cả trong vũ trụ này nên đều là những vật nó đương quay cuồng trong tâm của mình, trong đầu trần, đều là những vật bị tạo ra ở trong tâm tính của mình, trong một niệm hiện ra đây. Thì trong một niệm mình hiện, nếu trong một niệm thanh tịnh mình hiện ra, mình trùm dưới pháp giới, thì mình nhận rõ hết những cái vũ trụ trong thế gian này đương xoay cuồng trong tâm mình, chẳng có gì lạc cả. Thì Phật tử thấy trong tâm mình quý báu vô chừng chưa, và các pháp thân của mình nó lớn cả vũ trụ nha. Thì mặc dầu mình tối tâm điên đảo mê hoặc, không nhận rõ được tâm tính của mình nó bao la rộng lớn như thế, thì đúng ra bây giờ Phật tử còn là Phật tử, mình chỉ nghe lời Phật dạy, nghe lời tổ luận như vậy, thì mình đem cái hiểu biết của Phật, mình đem hiểu biết của tổ để mình tin niệm đó nha. Để mình tin, chứ sự thật ra mình còn tối tâm điên đảo và mình chưa nhận rõ được tâm tính của mình nó bao la rộng lớn như thế đâu nha. Nhưng nếu mình chịu hồi tâm trong một niệm một loáng thì quyết định mình sẽ được sanh vào thế giới Cực Lạc. Vậy nếu Phật tử có niềm tin, lấy hiểu biết của Phật làm hiểu biết của mình tin được như vậy, và mình một lòng niệm Phật đi, mình nguyện sanh thì gọi Phật A Di Đà đi, thì trong một niệm mình quyết định sẽ được sanh vào thế giới Cực Lạc, là cái thế giới sẵn có đủ trong tâm tính của mình. Vậy Phật tử chỉ hướng tâm thôi, nếu hiểu rõ gì chỉ mình hướng tâm là một tích tắc bỏ sắc thân này rồi, là mình ẩn đây là mình hiện về Tây Phương Cực Lạc ngay. Nhưng mà Phật tử không đủ, nếu cái lực công phu mình không đủ, không có cảm ứng Phật cái nào là mình không về được. Tại sao? Mặc dầu từ đây thì có ta bà nó mười vạn ức có Phật rất là xa dịu dợt, nhưng mà không ngoài tâm mình, cho nên nhưng mà mình cái nghiệp lực của mình nó trì kéo mình không thể về Tây Phương Cực Lạc được, nếu không nguyện lực Đức Phật cái nào tiếp dẫn. mà nhờ quy luật A Di Đà tiếp dẫn mình về tới khu cực lạc là mình phải có tính hành nguyện đầy đủ, có cảm ắt có ứng, đó không? Phật tử có cảm ắt có ứng, Phật tử tu trì đúng cách niệm Phật đúng cách nguyện về là sẽ được sinh sang cái thế giới cực lạc, mà trong thế giới đó vốn sẵn có đủ trong tâm tính của mình, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây Phật tử thấy còn đâu còn nghi ngờ gì nữa, tin được như thế gọi là tin ở mình, tức là tin cái tâm tính chân thực của mình, trong đó nó có sẵn mầm nhân để tạo ra thế giới cực lạc là có sẵn rồi. Đó. Bây giờ sẽ nói lại Phật tử thấy dễ hiểu chỗ này. Bởi vì như học những bài trước đó, thì Phật tử luôn luôn khi mà cái tâm mình khởi lên thì luôn luôn là hiện tại Phật tử đây mà mình khởi lên, luôn luôn rơi vào 10 pháp giới là từ địa ngục, quỷ, súc sanh, Atula, nhân, thiên, tinh văn, dương giác, Bồ Tát, Phật. Thì cái pháp giới mà quý báu tốt nhất là để cho tâm mình đậu á, là